Hồng Liên Bảo Giám, chương 645, cây chùy 1, góc truyện audio.com. Có Tiêu Dao Hầu, thái độ của Đường Hà đối với Tô Mộ nhiều nhất là dựa vào biện pháp nước chảy đá mòn, chậm rãi cảm động, không có khả năng sử dụng thủ đoạn gì. Tô Kính mới cảm giác được có phụ thân Tiêu Dao Hầu này, thân là tử nữ, vẫn có lợi ích cực lớn. Chỉ là, không biết Tô Tuyết như thế nào, nàng xem như là bị Tiêu Dao Hầu liên lụy tới con trai con gái. Chỉ có điều con cháu trong gia tộc lớn đều có tính hai mặt như vậy. Cùng lúc hưởng thụ lợi ích của gia tộc, ở mặt khác cũng phải nhận nguy cơ kẻ địch do gia tộc mang đến. Tô Mộ, chờ chuyện nơi đây kết thúc, chúng ta tạm thời không đi đánh quốc gia tà thần. Ở cách nơi này 30 vạn dặm về hướng đông, có một chỗ đại lục còn không có quốc gia. Khắp nơi là yêu thú hoành hành, người hỏi ca ta, trên mặt Tô Mộ vẫn không lộ ra biểu tình gì. Đường Hà biết đây đã là nệt tình. Đổi lại thành người khác, sợ rằng Tô Mộ đã sớm kéo mặt nạ áo giáp xuống, mặt cũng không lộ ra. Người cũng có thể làm chủ, Đường Hà thử thăm dò hỏi. Tô Mộ gật đầu, Đường Hà nói, hai chúng ta đi, ngươi là thân bán yêu, đi tới chỗ đại lục đó sẽ như cá gặp nước. Tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, Tô Mộ lắc đầu, Đường Hà cũng không nổi giận, nói, nếu như mọi người cùng nhau đi, ngươi đi không? Tô Mộ vẫn lắc đầu, Đường Hà kỳ quái nói. Vì sao không đi, lười đi, Tô Mộ trả lời, khiến cho Đường Hà muốn thổ huyết. Lười đi, đây là lý do gì vậy? Lúc này, Tô Kính cũng bắt đầu chế luyện lá bùa. Một phần này, hắn cũng không phải cần tập trung ý chí. Hắn xoay đầu lại, nhìn Đường Hà nói, Tô Mộ nàng chính là như vậy, cho dù nàng nói chuyện với phụ thân đại nhân, cũng như vậy. Đường Hà càng không còn cách nào khác, Tô Mộ ngay cả mặt mũi Tiêu Dao Hầu cũng không cho, đây chính là cha ruột của Tô Mộ. Hiền đệ, đại lục kia, ta cũng không có hứng thú, Tô Kính đối Đường Hà nói. Tại sao vậy chứ, đại lục này cách xa Thần Châu. Thần Châu là địa phương có nguyên khí thiên địa nồng đậm nhất trên thế giới này, là trung tâm thế giới. Trên đại lục này, yêu thú cường hãn nhiều hơn, cũng không có bao nhiêu giá trị. Cho dù ở nơi đó lập quốc chiếm toàn bộ đại lục còn không bằng ở quốc gia tà thần đánh vương quốc kế tiếp. Nghĩ như vậy, chung quy là có chút hiệu quả và lợi ích. Đường Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Kính nói đúng, nhưng người sống, lẽ nào chính là vì không ngừng tu luyện? Tất cả hành vi cũng là vì thành tiên, lẽ nào, lại không thể có một chút sở thích lý tưởng của riêng mình sao? Hơn nữa nói là đại lục chỗ đó vẫn thuộc về một đảo nhỏ. Hơn nữa theo hải lưu trôi, hoàn toàn không có chút căn cơ. Ta chắc hẳn, bên kia biển rộng là khu vực quốc gia nhân ngư khống chế. Sau khi đi tới, nguy hiểm vẫn rất lớn. Quốc gia nhân ngư, không sai, quốc gia nhân ngư. Với thực lực của chúng ta không có cách nào ở bên đó tiêu diêu được. Đi tới đó, sẽ bị người ta nghiền ép, còn có lạc thú gì đáng để nói tới. Vậy, hay là không đi, Đường Hà vừa nghe, nhất thời không còn hứng thú. Tô Kính bắt đầu kiểm tra khôi giáp của mình, mũ giáp có chút bị hao tổn, chỉ có điều sử dụng đồ đã chuẩn bị thay thế là được. Sáu thần binh giáp của hắn và án dạ song long giáp của Tô Mộ đều chế luyện rất nhiều đồ linh kiện dự bị. Thời điểm tình hình chiến đấu căng thẳng, không cần trực tiếp chữa trị, thay đổi linh kiện là được. Trong chiến, góc truyện audio.com, đấu trường đao bị Mộ Ngân Mâu làm ra một lỗ thủng, khiến cho Tô Kính có chút đau xót. Nhưng hắn lại không có cách nào, tình huống lúc đó, có thể tiết kiệm một chút chân khí cũng có thể cứu mạng. Xuất hiện tổn hại như vậy, nếu lại tiếp tục dùng trường đao này nữa, sẽ có khả năng tan vỡ. Nếu chữa trị, phẩm chất sẽ phải giảm xuống. Tô Kính lấy hộp đao ra. Bên trong có 18 thanh trường đao, lặng lặng nằm ở nơi đó. Đường Hà nhìn, vui vẻ nói. Đây là mô phỏng binh khí của Hoàng gia. Không sai, phối hợp chân khí của Tô gia ta chế luyện ra. Tô Kính gật đầu, khả năng quan sát Đường Hà này thật sự rất tinh. Vậy thật đáng tiếc, ta vẫn muốn mô phỏng chế luyện ra một binh khí thích hợp với bản thân ta. Đáng tiếc tiêu chuẩn luyện khí kém hơn so với luyện đan rất nhiều. Ta không có cách nào đối phó được. Đường Hà tiếc nuối lắc đầu. Binh khí của ngươi là gì? Tô Kính hỏi, ở trên chiến trường, luyện khí sĩ bình thường không sử dụng đạo thuật mà là sử dụng biện pháp cận chiến giết địch. Vũ khí tương đối quan trọng, chỉ có điều vũ khí của bản thân cũng có đạo thuật bám vào, lực sát thương so với vũ khí bình thường đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đường Hà nói, ta sử dụng chính là chùy chiến tương đối nặng, luyện chế tương đối phiền phức. Ngươi nếu như tin tưởng ta, thành vũ khí cho ta, ta giúp ngươi luyện chế một chút. Tuy rằng không thể giống như đồ của ta, chỉ ít có thể sử dụng được trên 3 năm, khó mà làm được, Tô Kính cười nói, ta là nói, 3 năm sau, chiến chùy của ngươi sẽ trở về dáng vẻ ban đầu. Ta giúp ngươi tăng thêm công năng chưa có, Đường Hà kinh ngạc nói, nhưng chiến chùy lại là đạo khí duy nhất của ta. Ý tứ của hắn là, ngươi làm sao lại dám cầm trang bị ta chân quý nhất đem luyện tập được. Theo Đường Hà, Tô Kính mới là cảnh giới trúc cơ, cải tạo đạo khí là chuyện không thể nào. Tô Mộ thở dài, nói, anh ta nói có thể, lại tuyệt đối có thể. Được rồi, Đường Hà lấy ra chiến chùy của hắn ra, đưa cho Tô Kính. Tô Kính nhẹ nhàng nhận vào trong tay, Đường Hà lại cả kinh, chiến chùy của mình đặt ở trong tay người khác cũng là trọng lượng hơn vạn cân. Tô Kính tập trung tinh thần nhìn kỹ, chiến chùy này là hình trạng tám cạnh. Cán của chiến chùy tương đối dài, trên đầu chùy trải rộng phù văn, đây chẳng qua là biểu tượng, nơi trọng yếu là một phù văn cực lớn mới là cơ sở cung cấp lực lượng cho chiến chùy. Phù văn kia đặc biệt phức tạp, Tô Kính sử dụng thần thức cảm ứng trực tiếp ký gửi ở trong lục đạo thần giám. Đây là ưu thế của hắn, có lục đạo thần giám, ngoại trừ phù văn bên trong tiên khí. Bằng không tất cả đều không có bí mật gì đáng nói. Được phù văn này, Tô Kính cũng vui mừng, bởi vì đây là phù văn liên kết trọng lực tương đối hiếm thấy. Còn chưa có phát động, nó đã ở trong trạng thái có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Cách chương.